Sáng hôm qua, 20 tháng 10, công an thông báo cho vợ của blogger Điếu Cày rằng ông không được thả sau khi mãn hạn tù 2 năm rưỡi, và cho biết ông bị câu lưu vì đã viết bài mang nội dung mà họ gọi là tuyên truyền chống phá nhà nước. Mạc Lâm tường trình sự việc này.
Blogger Điếu Cày, tức nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải, có lẽ là người tù được chú ý nhất trong thời gian gần đây. Mặc dù bị bắt và truy tố với tội danh trốn thuế, nhưng ai cũng biết ông bị bỏ tù vì một tội bất thành văn khác, đó là công khai biểu tình chống Trung Quốc vào dịp Olympic 2008. Cùng với một nhóm sinh viên trong nước, nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải đã tham gia biểu tình chống cảnh rước đuốc Olympic và bị bắt, ra tòa, lãnh án phạt 30 tháng tù giam vì trốn thuế. Ngày 19 tháng 10 năm 2010 là ngày mãn hạn của ông. Gia đình bạn bè mong ông bước ra khỏi trại giam Z30D Xuân Lộc như chờ một người hùng. Nhưng đáng tiếc ông không ra khỏi cánh cửa nhà giam đúng như quy định của pháp luật. Anh bộ đội Nguyễn Hoàng Hải, theo nhận xét của người buôn gió, một blogger nổi tiếng khác của Việt Nam, thì blogger Điếu Cày có thú vui đi ngao du đất nước, chụp những cảnh đẹp của thiên nhiên, con người Việt Nam. Có lẽ nội dung trong blog Điếu Cày sẽ vẫn thế nếu như anh Hải không đặt chân đến thác Bản Dốc. Từ Cao Bằng trở về, khi chứng kiến một phần lãnh thổ đất nước đã bị mất đi, người cựu chiến binh đã từng dâng hiến bao nhiêu năm tháng trong lửa đạn để giành toàn vẹn lãnh thổ, lẽ nào không thấy dây dứt? Từ những trăn trở ấy, anh Điếu Cày bắt đầu thổ lộ, chia sẻ những suy tư về chủ quyền lãnh thổ đất nước mình trên trang nhật ký điện tử cá nhân. Chính vì với tấm lòng trong sáng của một lòng hướng tới quê hương như vậy mà anh Điếu Cày mới bị bắt vì tội danh trốn thuế. Bởi nếu bắt anh vì một tội danh khác, khó khoác cho anh cái động cơ như chống phá đất nước, lợi dụng dân chủ đòi lật đổ, gây rối hay chia rẽ. Trong lúc bị giam giữ, người ta sợ ông đến nỗi tìm mọi cách hành hạ ông trong tù bằng cách không phát mùng chống mũi trong thời gian ông bị giam tại trại giam Cái Tàu thuộc huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Lý do công an đưa ra là vì ông không chịu thừa nhận tội lỗi như bản án đã ghi. Tinh thần của một blogger không chịu khuất phục đã làm ông nổi tiếng, và chính sự nổi tiếng này đã làm nhà nước e ngại không dám thả ông ra sau khi đã mãn hạn tù. Vợ của ông là bà Dương Thị Tân, sáng ngày 20 tháng 10, đã bị công an bắt và tuyên bố blogger Điếu Cày bị truy tố thêm một tội danh nữa, bà kể.
Nó khám xét nhà tôi hỏi lý do tại sao, nó bảo liên quan đến ông Hải, mà ông Hải ở trong tù bao nhiêu năm nay có về nhà tôi đâu. Từ 5 giờ sáng nó bắt tôi, nó đánh đập tôi, nó đưa lên công an. Nó bẻ tay bẻ chân, nó xông vào móc túi cướp hết tư trang tài sản của tôi, điện thoại cũng không có. Thế là đến bây giờ tôi mới về đến nhà, chưa một miếng cơm, chưa một miếng cháo nào vào bụng hết. Tôi vừa bây giờ tôi ngồi đây không thở được luôn. Bao nhiêu năm nay riêng bản thân tôi là bao nhiêu năm nay không được gặp rồi. Ngày hôm nay tôi biết là ngày ông mãn hạn tù, tôi thuê một chuyến xe để đi đón ông, vừa mới bắt đầu ra xe một cái là nó xông vào tôi, nó đánh đập tôi, nó lôi tôi lên công an. Trước mặt chứng kiến của rất là nhiều người luôn. Nó mời những cán bộ của nó với lại hưu trí của trong khu phố đến khởi tố anh Nguyễn Văn Hải về tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Nó đọc cho tôi nghe chứ nó cũng không đưa cái quyết định ấy, tôi yêu cầu đưa. Nó không đưa, nó bảo không có lệnh đưa. Chứng tỏ là cái bọn này nó chưa có một lý do gì chính đáng cả, nó không dám đưa cái tin đấy ra.
Luật sư Cù Huy Hà Vũ nhận định việc tiếp tục giam giữ công dân Nguyễn Hồng Hải là hành động bất hợp pháp. Ông nói,
nếu sau khi thả blogger Điếu Cày mà nhà nước lại có căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự ông Hải, blogger Điếu Cày về một tội danh khác, mà ở đây là tội danh tuyên truyền chống nhà nước, thì cái thủ tục tố tụng về hình sự lại phải bắt lại đầu lại từ đầu, tức là ông phải đưa về nhà đã trả tự do đàng hoàng, có giấy trả tự do, đã chấp hành xong cái án tù do cái tội trốn thuế đã, đến tận phần nhà đã có giấy trả tự do đã, rồi sau đó cơ quan tiến hành tố tụng mới có thể lại tiếp tục một cái tố tụng hình sự khác.
Một tội danh sau 30 tháng mới khởi tố liệu có đúng với pháp luật Việt Nam hay không? Tiến sĩ luật sư Trần Đình Triển giải thích.
Về khung hình phạt của một cái tội danh mà dưới 3 năm á, thì trong thời hạn 3 năm mà mặc dù họ phạm tội nhưng trước bị khởi tố thì không được khởi tố nữa. Thì đối với những cái nhóm tội xâm phạm an ninh quốc gia và nhóm tội mang tính chất quốc tế như tội khủng bố thì không bị hạn chế bởi thời gian. Nếu họ có căn cứ mà đủ căn cứ để khởi tố ông với cái tội tuyên truyền chống phá cách mạng chẳng hạn, mà nếu đủ bằng chứng thì cái việc họ khởi tố tiếp đó thì cũng không sai.
Tội danh này rõ ràng là cách hay nhất đối phó với một phong trào đang chớm nở trong cộng đồng blogger Việt Nam. Khi nguồn tin trong giới blogger loan đi sẽ lấy ngày 19 tháng 10 là ngày Điếu Cày ra tù để làm ngày blogger Việt Nam. Điều này do blogger Thằng Nông Dân đề nghị. Nếu ngày kỷ niệm này thành hình thì đúng là một thất bại lớn cho hệ thống chính trị Việt Nam, khi cố gắng bằng mọi cách ngăn chặn tiếng nói của giới blogger làm báo bằng chính trang blog của mình. Mệnh lệnh đưa ra để giữ chân blogger điếu cày trong tù cho thấy, một lần nữa, hệ thống pháp luật Việt Nam có chỗ hở rất lớn, để hành pháp lợi dụng thao túng và thi hành pháp luật theo chính sách của đảng cầm quyền. Nhận xét về tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước được ghép cho blogger điếu cày, luật sư Trần Đình Triển nói.
Ví dụ như ông thấy rằng những cái sự việc mà lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam về Hoàng Sa Trường Sa bị xâm phạm như vậy, rồi những số người Việt Nam đi đánh cá bị bắt giữ một cách vô cớ trên cái lãnh thổ, trên cái vùng thềm lục địa của cái vùng biển của Cộng hòa Dân chủ nghĩa Việt Nam. Họ thấy như vậy họ không thể làm ngơ, thì họ đấu tranh để bảo vệ những cái điều đó, thì tại sao lại là chống phá cách mạng được? Đây là một vấn đề. Cái thứ hai nữa, trong hiến pháp nước Cộng hòa Dân chủ nghĩa Việt Nam tự do ngôn luận, họ không tiết lộ bí mật. Tất cả những bài viết của họ nêu lên những vấn đề tiêu cực của xã hội để nhằm khắc phục những cái tốt đó. Họ không nói xấu, họ không vu khống, và họ cũng vì một mục đích cho đất nước Việt Nam này mạnh mẽ lên, cho người dân Việt Nam này giàu có và hạnh phúc lên, cho một cái hệ thống dân tộc Việt Nam đoàn kết, và tất cả vì đất nước Việt Nam thống nhất, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ, vì nhân dân Việt Nam giàu mạnh. Thì tại sao lại nói rằng họ chống phá chính quyền cách mạng, hay họ chống lại cái khối đoàn kết toàn dân, hay là họ tuyên truyền chống phá cách mạng?
Trong khi chưa có sự đồng thuận tuyệt đối của giới blogger lấy ngày 19 tháng 10 làm ngày blogger Việt Nam, thì việc công an tiếp tục giam giữ blogger điếu cày trong nhà tù có thể là động cơ khiến cộng đồng blogger Việt Nam mau chóng tìm thấy đồng thuận hơn hay chăng?